Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 27 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị bàn về phát triển vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
Hơn 43 triệu người có hộ chiếu vaccine.
Tập trung khắc phục thiệt hại hoàn lưu bão số 3.
1 triệu ca tử vong vì COVID-19 trong 8 tháng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 8 tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 11 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta đối với sự phát triển của vùng, nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội bền vững, gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh, củng cố vai trò phên dậu và lá phổi đối với đất nước. Thủ tướng cho rằng, quan trọng nhất là khâu thực hiện nghị quyết, các bộ ngành địa phương liên quan phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá.
Do hoàn lưu bão số 3, nhiều địa phương phía Bắc đã ghi nhận những thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc. Để chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ khẩn trương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, tiếp tục rà soát, thống kê, báo cáo thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra.
Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết đã có hơn 43 triệu người dân được ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Tuy vậy, việc kết nối, chia sẻ xác thực dữ liệu về tiêm chủng COVID-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Công nghệ Thông tin cho biết, hiện vẫn có khoảng 37 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 có mã số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân nhưng sai thông tin, họ tên, ngày sinh, thông tin khác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.
Kết quả khảo sát của Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, trong 3 tháng có 89% trẻ em truy cập và sử dụng Internet. Trong số này, 87% sử dụng Internet hàng ngày. Ngoài thời gian dành cho việc học, trung bình trẻ em sử dụng từ 5 đến 7 tiếng một ngày vào mạng xã hội. Trong khi đó, chỉ 36% trẻ em, hầu hết là trẻ lớn hơn có độ tuổi từ 16 đến 17, được dạy về việc bảo đảm an toàn trên mạng. Mặc dù Internet và mạng xã hội đem lại cho trẻ em nhiều giá trị tích cực, tuy nhiên sử dụng mạng xã hội nhiều cũng kèm theo những vấn đề tiêu cực cho trẻ em.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vừa thông báo sẽ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hai khu đất để xây dựng trường học. Khu đất bị thu hồi là 43F đến 47C phố Ngô Quyền cùng với các khu đất 36A phố Trần Hưng Đạo và số 13 phố Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh. Thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng là quý 4 năm nay. Hai khu đất vàng này hiện có nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà và 25 hộ dân sinh sống. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, dự kiến thời gian xây dựng trường học từ 2023 đến năm 2024, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách quận này.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an. Theo đó, Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tuần tra khép kín, tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, giá cước taxi trong tháng 8 đã giảm 6-12%, giá vé xe khách giảm 5-14%, giá cước vận tải đường sắt giảm từ 3-5%. Với hàng không, các hãng bán vé nhiều mức trong khung giá, còn đường thủy nội địa không có sự điều chỉnh giá cước. Cũng theo đơn vị này, sản lượng vận tải hành khách trong tháng 8 tăng do nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh. Riêng ngành hàng không, sản lượng ước đạt 11,5 triệu khách, tăng 473% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá lợn hơi hôm nay 27 tháng 8 tại nhiều tỉnh thành ghi nhận mức cao nhất 70.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tại các địa phương không ghi nhận biến động mới so với hôm qua và dao động trong khoảng từ 65.000 đến 70.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt đứng yên tại nhiều tỉnh thành và dao động trong khoảng 63.000 đến 70.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam dao động trong khoảng 62.000 đến 70.000 đồng 1 kg.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Đêm ngày 26 tháng 8, tức trưa ngày 27 tháng 8 theo giờ Việt Nam, hội nghị lần thứ 10 kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến hạt nhân NPT đã kết thúc sau gần 4 tuần tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Mỹ với những cuộc thảo luận sâu rộng về những chủ đề mới trong ba trụ cột chính của Hiệp ước, gồm giải trừ vũ khí hạt nhân, chống phổ biến hạt nhân và sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Tại đây, Việt Nam đã góp phần thúc đẩy vai trò của Hiệp ước không phổ biến hạt nhân NPT đối với an ninh toàn cầu, song các nước thành viên NPT đã không đạt được nhất trí về văn kiện cuối cùng.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa đưa ra thông tin rõ ràng về ý định của Fed tiếp tục tăng lãi suất cơ bản để ngăn chặn đà lạm phát, dù rằng việc này có thể khiến đời sống người dân Mỹ gặp khó khăn hơn vì làm suy yếu nền kinh tế và trầm trọng hơn tình trạng thất nghiệp. Trong bài phát biểu thường niên tại Hội nghị Kinh tế Mỹ, ông Powell nhận định nếu không bình ổn giá cả thì sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, Fed sẽ sử dụng các biện pháp mạnh mẽ nhất để chống lạm phát.
Trung Quốc và Pakistan đã phải ban bố cảnh báo lũ lụt trong bối cảnh hiện tượng cực đoan này đang ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Trung Quốc đã ban bố cảnh báo lũ quét màu xanh tại một số khu vực ở Sơn Tây, Hà Nam, Vân Nam và Thiểm Tây, do có thể có lũ quét từ 20 giờ ngày 26 tháng 8 đến 20 giờ ngày 27 tháng 8. Chính quyền địa phương cần tăng cường theo dõi, cảnh báo và sơ tán người dân.
Trong khi đó, Pakistan cũng ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh mưa lớn trút xuống nhiều khu vực, gây ảnh hưởng đến hơn 4 triệu người, đồng thời kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Thủ tướng Pakistan đã phải hủy bỏ chuyến công du Anh để ở lại giám sát tình hình và đã ra lệnh cho quân đội huy động mọi nguồn lực cho các chiến dịch cứu hộ.
Bộ Ngoại giao Cuba xác nhận quốc đảo này đã đề nghị Mỹ hỗ trợ khôi phục nhà máy dự trữ nhiên liệu lớn bị tàn phá trong trận hỏa hoạn hồi đầu tháng này, khiến 16 người thiệt mạng. Theo bộ trên, yêu cầu trên được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến giữa các chuyên gia hai nước nhằm tìm hiểu những cách thức hợp tác khả thi để khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước đó, Washington đã đưa ra những tư vấn về kỹ thuật qua trao đổi với La Habana. Tuy nhiên, các chuyên gia của Cuba thừa nhận có kinh nghiệm hạn chế trong công tác đối phó với những tình huống hỏa hoạn trong lĩnh vực này.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát thì toàn thế giới đã có gần 6,45 triệu người tử vong. Chỉ riêng 8 tháng qua, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 1 triệu người. Đây là số liệu mới được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố vào sáng nay. WHO cũng cho rằng con số 1 triệu người chết vì COVID-19 trong năm nay là điều đáng tiếc khi mà các công cụ y tế đã được phát triển và đưa vào sử dụng để ngăn chặn nguy cơ tử vong do bệnh này.
Công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ đang kiện hãng dược phẩm Pfizer và đối tác BioNTech vi phạm bằng sáng chế trong quá trình phát triển vaccine phòng COVID-19. Hãng Moderna cáo buộc Pfizer-BioNTech đã sao chép trái phép công nghệ mRNA mà Moderna đã được cấp bằng sáng chế từ năm 2010 đến năm 2016. Việc này xảy ra nhiều năm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện và lây lan trên toàn cầu. Hiện Moderna đã đệ đơn kiện lên trên tòa sơ thẩm liên bang ở bang Massachusetts của Mỹ và tòa án khu vực Düsseldorf ở Đức.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sáng nay 27 tháng 8, thành phố Thanh Hóa đã khai mạc lễ hội khinh khí cầu với chủ đề Thanh Hóa rực rỡ màu sắc. Đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm kích cầu du lịch thành phố Thanh Hóa và chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp này du khách được chứng kiến 15 khinh khí cầu thay nhau biểu diễn, trong đó 12 khinh khí cầu cỡ nhỏ được trao tại các điểm cố định. 3 khinh khí cầu cỡ lớn sẽ chở du khách trải nghiệm ngắm toàn cảnh thành phố Thanh Hóa. Lễ hội khinh khí cầu diễn ra trong 2 ngày từ hôm nay đến hết ngày mai 28 tháng 8.
Ngày 26 tháng 8, người hâm mộ Britney Spears lại được thưởng thức giọng ca ngọt ngào của cô trong ca khúc mới mang tên Hold Me Closer, song ca cùng huyền thoại âm nhạc người Anh Elton John. Là tác phẩm đầu tiên mà công chúa nhạc pop cho ra mắt kể từ năm 2016, Hold My Closer là một ca khúc nhạc dance được xây dựng với cảm hứng bản ballad Teeny Dance nổi tiếng trong những năm 1970 của Elton John cùng những chất liệu âm nhạc trong bản hit The One ra đời sau đó của nam danh ca.
Nhà sản xuất vừa hé lộ thông tin tóm tắt về phần tiếp theo rất được mong đợi của bộ phim ăn khách Godzilla vs Kong. Trong đoạn thông báo, hãng Warner Bros. Cho biết hai quái thú Kong và Godzilla phải hợp tác chống lại một mối đe dọa khổng lồ trong phần phim mới. Tuy nhiên, mối ân oán giữa Kong và Godzilla vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn trong phần phim đầu tiên. Vì vậy, phần 2 hứa hẹn sẽ có màn tái đấu của hai quái thú này. Phần 2 của Godzilla vs Kong sẽ tháo gỡ một số nút thắt đặt ra từ phần 1, như cách các Titan xuất hiện trên trái đất và giải mã bí ẩn về quê hương của Kong tại đảo Đầu Lâu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, thời gian qua những vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản liên tục xảy ra đã đặt một hồi chuông báo động về an toàn phòng cháy chữa cháy.
Trước thực trạng này, tại nhiều khu dân cư, tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy. Và đây là những mô hình rất thiết thực, cần sớm được nhân rộng nhiều hơn nữa. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Nguyễn Mai Thùy Dương.
Trong thời gian này, đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã thường xuyên tổ chức những buổi bàn giao trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tới đại diện khu tập thể cũ trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận, bà con được hướng dẫn tỉ mỉ về cách sử dụng những trang thiết bị trong trường hợp xảy ra sự cố. Nội quy, chuông báo cháy, bình cứu hỏa được lắp đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Theo thống kê rà soát, trên địa bàn quận Hoàng Mai hiện có hơn 100 khu tập thể cũ đã trên dưới nửa thế kỷ sử dụng, có nguy cơ cháy nổ cao. Do vậy, mô hình khu tập thể cũ an toàn phòng cháy chữa cháy được người dân ủng hộ nhiệt tình. Ông Nguyễn Quang Thắng, người dân sống tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai phấn khởi cho biết.
Đây là nhà tôi đấy, có chỗ này đằng sau thoát hiểm đấy rồi. Nếu mà trường hợp cần thiết quá thì có thể có lấy kìm mở khóa hoặc là lấy có chìa khóa tiện thì nó sẽ mở ra bật luôn ra. Đấy. Bởi vì nhiều khu nhà này không có sự cố là do rất hạn chế cái sự thoát hiểm.
Trung tá Nguyễn Hùng Nam, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, ngoài trang bị vật dụng, trang thiết bị, lực lượng công an quận còn đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động để bà con mở lối thoát hiểm thứ hai tại các chuồng cọp.
Phấn đấu đạt được cái thực hiện. Thứ nhất đó là 100% các cái tòa nhà cũng như là các hộ dân tại các tòa nhà này được tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, được hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn thoát hiểm trong điều kiện cháy và sự cố tai nạn. Cái vấn đề thứ ba là vận động người dân trang bị các trang thiết bị phòng cháy cháy tại gia đình.
Từ chỗ xem công tác phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, thì với những mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, mỗi người dân đã nhận thức rõ hơn hiệu quả của phương châm 4 tại chỗ, cũng như trách nhiệm, vai trò và nghĩa vụ của mình. Điều này chắc chắn sẽ góp phần hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.